Thì nghe như vậy rất là giật mình. Mà tại vì mình luôn luôn hướng ra để mà mình trách. Khi mình sống trong chúng mình rất dễ trách nhau. Mình sẽ trách người này, trách người kia. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại, mình biết là mình đã phóng ra một cái tâm như thế nào để cho phải người ta phải đối xử lại với mình như vậy. Thì khi mà mình mỗi một người đều quay về tự suy xét như vậy thì sẽ chuyển hóa được nguyên cả một cái đại chúng chung mình đang sống. Thì tự nhiên nó phải hòa hợp thôi. Pháp vô dị pháp, vọng tự dính mắc. À, chỉ vì mình không hiểu, mình tưởng có hai tôi và người, cho nên mình vọng, tức là hư dối, dính mắc. Còn khi mà đã hiểu được cái này rồi á, thì tự nhiên không có còn lầm, không có còn trách và không có dính mắc nữa. Tương tâm dụng tâm, khởi phi đại thác. À, bây giờ nói tới chuyện tu là đem tâm để tu tâm, là nào phải là lầm lớn ư? Thì khi mà mình tu á, mình hay khởi lên một cái niệm là bây giờ phải dừng nghe, không có theo nữa. Thì như vậy là lấy niệm nào để mà dừng niệm nào, rồi mình đem cái tâm nào để mà mình sửa tâm nào. Đó, thì như vậy ngay đem tâm dụng tâm ở trong nhà thiền gọi là thêm trên đầu, thêm đầu, chứ không phải là đúng. Và cái lầm này gọi là lầm lớn chứ không phải là lầm nhỏ. Đại thác là lầm lớn. À, có một vị thiền sư khi tên là Hữu Đạo đi hành cước, đi ngang qua một cái quán bán nước trà bên đường, thì ông chủ quán ông thấy cái tăng hành cước trời nắng mới đón vô vồn vã, bạch thầy cũng trưa nắng nhọc nhằn quá, thầy có uống trà không? Thì cái vị sư này lặng lẽ không nói, nhìn cái bàn trà gật đầu, cái vẻ rất là im lặng. Thì cái ông chủ quán ông đang vồn vã, cái ông thấy cái im lặng này, ông nghĩ ô đây chắc cũng một cao thủ thiền lâm, cho nên ông dè dặt trở lại. Cái ông mới xoa xoa cái tay, thưa thầy, chắc thầy cũng là thiền đạo cao siêu, bạch thiền sư, bây giờ con xin hỏi thiền sư một câu, nếu ngài trả lời được, con xin cúng dường trà cho ngài, có được không? Thì thiền sư đáp, ông cứ hỏi đi. Rất là trầm tĩnh ha. Cái ông chủ quán mới hỏi, gương xưa chưa chùi thì thế nào? Thiền sư đáp, đen như sơn. Cái ông thầy này mới nói đen như sơn. Chủ quán hỏi tiếp, gương xưa đã chùi thì sao? Rồi ông thầy nói chiếu trời chiếu đất. Đại chúng đồng ý không? À, cái ông chủ quán nói, dạ xin lỗi thầy, mời thầy đi nơi khác. Cái nói xong cái xoay mình vào quán lập tức. Thì cái ông này ông đứng sững, ông nghĩ ủa, mình tham thiền mười mấy năm, không lẽ không bằng cái chú chủ quán này. Và thôi, bước về nhà, quay lập tức quay trở về thất, đóng cửa lại tu hành. 3 năm sau cũng trở lại con đường này, đi ngang cái quán, và chủ quán rất thân thiết ra mời, thưa thầy, 3 năm rồi lâu quá không gặp thầy, mời thầy vào uống trà. Bạch thầy, gương xưa chưa chùi thì sao? Thì thiền sư này nhìn thẳng ra đường thì nói, từ đây cách Hán Dương không có xa. Cái chủ quán hỏi tiếp, gương xưa đã chùi thì sao? Cái ông thầy nói, hào hoàng hạc trước lầu anh Vũ Châu. Con chim hoàng hạc ở trước lầu và cái châu anh Vũ rất là quý. Chủ quán nghe xong thì xá dài một cái, dạ xin mời thiền sư vào uống nước trà nóng. Thì như vậy, lúc đầu cũng giống như mình, cái tâm của mình nó tối mịt, bây giờ phải tu nó đen như sơn vậy đó. Thì có nghĩ như vậy không? Chúng ta có nghĩ như vậy không? Vì vậy cho nên mới phải đi tu. Rồi cái tâm mình nó ồn quá, cho nên phải đi ngồi thiền thôi. Ngồi thiền cho nó lắng xuống bớt. Và khi gương xưa đã chùi, có nghĩa là tu hành được mấy năm và vô thất được mấy tháng rồi, thì ra thì chiếu trời chiếu đất. Và nếu mà như vậy thì xin mời thầy đi nơi khác. Có khác thì cũng chịu thôi, chứ đây không có cúng trà. Còn cái lần sau, sau 3 năm thì gương xưa mà chưa chùi á, thì ổng nói sao? Ngay lúc đó cái con đường á, nó dẫn ra, thì ổng trả lời liền: từ đây cách Tháng Dương không có xa. Thì có rành rõ không? Cái gì cũng biết hết. Bây giờ đang ngồi mà thiêu thiêu gần ngủ gục mà hỏi từ đây ra Hòa Thượng, ra Thất Hòa Thượng xa hay gần, là mình nói liền không có xa lắm đâu, đúng không? Cái biết mình khi nào cũng sẵn, nó có cần chùi hay là không chùi không? Không cần đó. Và nếu đã chùi thì cái dụng của nó sẽ tốt hơn, thông dong tự tại. Hoàng Hạc là con chim quý, Anh Vũ, Anh Vũ Châu, cái hạt châu Anh Vũ là cái hạt châu quý, thì khi chưa chùi vẫn rành rẽ, còn khi chùi sáng thì cái hoạt dụng của nó vẫn là vô cùng, là vô cùng. Thì chỗ này là chỗ mà nói tương tâm dụng tâm, khởi phi đại thác, là mình không có cần khởi lên cái gì tu chứng nữa hết trơn á. Điều này có thể tin được không? Có dám tin được không? À, đây là chỗ chúng ta nói đi rồi nói lại. Nói đi rồi nói lại, mà nói bằng một câu chuyện. À, có ba người. Ba người này mình hay đọc trong thiền sử là ba huynh đệ rất là gắn bó: Ngài Giam Đầu, Tuyết Phong và Khâm Sơn. Ba người này giống như là cùng hẹn nhau đi và coi thử ai nhận được bản tâm trước vậy đó. Thì khi đang đi, cái gặp một vị thượng tọa trên đường, đó là Thượng Tọa Định. Thì Ngài Nhâm Đầu, Ngài mới nói: ông từ đâu tới? Giống như đi mình hỏi chị ở đâu lại vậy đó. Thượng Tọa Định trả lời: từ viện Lâm Tế tới. Cái Ngài Nhâm Đầu mới hỏi: thầy Lâm Tế có khỏe không? Thì Thượng Tọa Định nói: đã viên tịch rồi. Thì ba người này đều buồn thương, mới nói là: tụi tôi đang định đi đến để lễ bái thầy Lâm Tế, nhưng mà bây giờ tiếc thay là đã không còn kịp nữa. Thôi thì Thượng Tọa ở tại đó thì xin hoan hỷ nhắc lại cái lời chỉ dạy của thầy khi mà đang còn sống. Thì ông Thượng Tọa này, ông cũng nói liền, ông không có tiếc gì cả. Ông nói: thầy tôi khi còn sống thì thường hay chỉ dạy là trong thân của mỗi một người chúng ta đều có một vô vị chân nhân thường ra vào nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, không hề thiếu vắng. Thì khi mà vừa nghe như vậy, Ngài Nhâm Đầu bất giác le lưỡi. Tại vì cái người mà thấy cho được cái vô vị chân nhân mà luôn luôn có mặt nơi sáu mắt, nơi sáu căn của mình, là thằng tỉnh hay là thằng mê? Và cái người, cái vị đó là vô vị chân nhân, là cái người không vị, cho nên bất giác le lưỡi, là cái lời chỉ đã tới chỗ tột. Nhưng mà Ngài Khâm Sơn á, sư Khâm Sơn thì lại nói: tại sao lại không nói là phi vô vị chân nhân? Vô vị chân nhân là đã ác liệt rồi, tại sao không nói là phi vô vị chân nhân? Giống như là tức tâm tức Phật, nhưng mà sao thì phi tâm phi Phật. Thượng Tọa Định ngay lập tức chộp ngay cái ngực của Khâm Sơn: vô vị chân nhân và phi vô vị chân nhân khác nhau thế nào? Nói mau, nói mau. Thế Khâm Sơn không đáp được, mặt mày tái mét. Và cả hai người Nhâm Đầu và Tuyết Phong vội vàng chấp tay Thưa Thượng Tọa, người này mới tham học, không biết tốt xấu gì cho nên mắc tội với Thượng Tọa. Xin tha thứ dùm cho. Thì lúc đó Thượng Tọa Định mới thả cái tay ra và mới nói, nếu mà không nể tình hai vị thì hôm nay tôi đã bóp chết cái gã mới tham học này.